Nghe quý vị.
Dạ,
dạ được không?
Dạ, bữa nay nghe được rồi đó sư.
Hai bữa trước. Tại vì dòng chưa tốt rồi.
Hai bữa trước có người nói nghe không được sư. Bữa trước
không được. Có cái đeo là đúng nhất. Khi nào kiếm cái đeo.
Dạ.
Thôi bây giờ thôi được xong rồi. Hôm nay là khóa này phải tạm thời vậy đi. Hôm qua có một chị hỏi một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tự giác. Trong những cái năm mà sư đi tu tập bên cái thiền quán tâm này đấy, các vị dạy quan tâm mình nói rất ít về vấn đề tự giác. Tại sao mà nói rất ít về vấn đề tự giác? Là bởi vì khi mà nói về tự giác ấy, thì cái tâm của cái người mà tu là luôn luôn nóng, và đây là một cái chướng ngại nó rất là lớn. Và cá nhân sư đã bị vô trong đó mấy năm trời, cho đến cuối cùng là sư thoát ra được, là tại vì thiền sư, cái ông thầy mà dạy tâm, ông nói rằng nếu như sư ngồi thiền mà đi thiền mà sư căng thẳng như vậy, điều đó có nghĩa là sư có biết, chưa biết gì hết, chưa biết tập thế nào. Sư tu tập mấy năm trời, sư đi thành thiền chỗ này chỗ kia mà tâm sư rất là căng thẳng, sư muốn ngồi cho lâu, sư muốn đi cho đúng giờ, sư muốn tập cho đúng theo chương trình thời khóa, chút đặt một chút sư không chịu, thiếu một chút sư cũng không ưa. Vậy thì ở đâu gọi là cái tâm xả này? Tâm xả nó đòi hỏi mình trí tuệ, mà mình không có một chút gì là trí tuệ hết. Chuyện gì mình bám chặt, chấp vào trong cái ý của mình. Vì vậy, trong cái bài pháp mà sư sắp sửa đọc cho anh chị em nghe, nói về vấn đề tuệ giác, đây là những cái bài pháp mà dĩ nhiên thì nó có một cái sự thực tập rất là nhiều mới hiểu. Vì vậy các vị mới tới sư không biết như thế nào, nhưng mà bởi vì trong hội chúng của mình có nhiều người ở nhiều trình độ khác nhau, vì vậy sư cũng phải đọc. Và có khoảng nào mà quý vị không hiểu thì quý vị có thể hỏi lại. Để quý vị nghe tâm áp về danh sắc này. Khi thưa sư, khi con uống ly nước trà, con thấy sự chuyển động của miệng và nước trong miệng, biết vị trà đắng hay vị trà chát. Khi con uống nước thì con thấy cái môi con nó chuyển động, và con ghi nhận được cái vị chát của trà. Như vậy thưa sư, chuyển động là sắc pháp. Đúng. Chuyển động sắc pháp, gió mà sắc pháp rồi. Biết đắng tức là danh pháp, biết mà. Đắng, ngọt, cay, mặn, cái đây tất cả là cái vị. Tâm nó nhận ra được cái vị này thì cái tâm này gọi là danh pháp. Còn thiền sư nói cũng đúng. Tâm quan sát ghi nhận sự kiện ấy cũng là danh. Tâm quan sát tức là một cái tâm nó đứng trên, nó thấy khi thì nó nhận ra được cái vị, khi thì nó nhận được cái sự chuyển động. Vậy thì xin thiền sư vui lòng chỉ dạy thêm cho chúng con cách thức làm thế nào quan sát danh sắc trong thiền tứ niệm xứ, để thiền sinh lúc về nhà có thể tu tập cho pháp hành được tiến bộ. Như vậy là vì này chỉ nói đây này, tôi hiểu cái này là danh này, cái này là sắc này, cái này là danh, cái này là sắc này. Bây giờ xin mời ông nói thêm cho chúng tôi nghe thế nào là danh sắc để mà tôi có thể tu tập tốt hơn. Thiền sư trả lời như vậy là bạn đã bắt đầu học rồi đấy. Vì hành giả đã biết quan sát thế nào là danh, thế nào là sắc, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Bạn biết rằng cái tâm nó nhận ra được cái vị đắng của trà, cái vị mà đắng, ngọt, chua, cay là cảm giác, phải vậy không? Cái tâm nó nhận biết tâm này là danh pháp, mà cái này là cái vị là sắc pháp này. Cái tai nó nghe được tiếng động là sắc pháp, cái tai nó nhận ra được, đúng là cái tâm nó nhận ra được tiếng động, cái đó là danh pháp. Ông nói như vậy đúng rồi. Nhưng mà ông thiền sư nói, tôi chỉ nói một điều nữa, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm cho đến khi nào bạn thực sự hiểu danh và sắc. Điều đó nếu mà bạn chỉ hiểu như vậy thôi, và bạn nói rằng là tôi đã hiểu danh sắc, thì cái sự hiểu biết của bạn quá cạn. Giống như một đứa con nít mới học, 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 2, 2 cộng 1 là 3, 3 cộng 3 là 4, 5, 6. Hỏi chừng nào con mà trở thành tiến sĩ toán này? Thì quý vị làm sao quý vị trả lời đây? Làm cho thế nào mà chúng tôi đắc được những tuệ giác? Tuệ giác là một cái dưỡng trình rất là lâu. Từ cái giai đoạn đầu tiên mình hiểu thế nào là danh pháp, thế nào là sắc pháp. Bây giờ đó, có một cái câu, có một cái vị hành giả đó, nói với sư một cái câu này mà sư thấy rất là hay để giải thích cái vấn đề tuệ giác. Là vị này nói, thưa sư, khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta ghi nhận cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ rất là nhiều. Và thỉnh thoảng Trong cái quá trình tu tập, chúng ta thấy có những cái niệm suy nghĩ nó cứ trào tới trào lưu hoài. Có gì không? Đúng như vậy phải không? Khi mình ở nhà mình làm cái chuyện gì đó, mình vô đây mình ngồi thiền, cái sự suy nghĩ về vấn đề ăn uống là ngày mai phải đi chợ gì để cho hành giá chẳng hạn, là đi chợ, nó có tính trong này hoài phải không? Như vậy thì cái gì cũng thay đổi cả, mà tại vì sao cái niệm đi chợ này cứ tới lưu hoài? Đức Phật nói rằng trong một búng tay hàng tỷ tâm sanh khởi và hoại diệt, suy nghĩ là tâm, mà tại sao nó cứ chạy tới chạy lui hoài? Như vậy thì cái tâm này không thay đổi à? Đấy, hồi nãy tôi ngồi tôi cũng nghĩ về chuyện ăn, bây giờ tôi ngồi nữa tôi cũng nghĩ chuyện ăn, hết giờ thiền rồi bây giờ tới chuông đánh rồi tôi cũng còn nghĩ chuyện ăn nữa. Như vậy là cái chuyện ăn này nó last gần cả tiếng đồng hồ. Như vậy ở đâu mà gọi là thay đổi này? Câu trả lời là bạn chỉ hiểu danh sắc ở cái khái niệm mà thôi. Nó có trong cái sự suy nghĩ, nó có hai cấp. Một là cái tâm suy nghĩ, và cái thứ hai là nội dung của sự suy nghĩ. Cái người mà tu tập nhiều sẽ nhận ra rằng trong này nó có cái sự suy nghĩ và đồng thời nội dung suy nghĩ. Bạn là cái người tu còn quá cạn, cho nên bạn chỉ thấy cái nội dung mà thôi, là cái chuyện ăn. Vì vậy chuyện ăn sẽ không bao giờ thay đổi. Cũng giống như là quý vị ngồi, quý vị nhìn sư, ông sư Thí Dũng không thay đổi. Một tiếng đồng hồ, sư Thí Dũng bước qua đây chút xíu, trước pháp xong sư Thí Dũng để xem. Nhưng mà một cái người mà biết quan sát và danh sắc, thấy cái sắc pháp này, trong khi sư Thí Dũng, cái cảnh sắc này, thay đổi từng giờ, từng giây, từng phút. Bạn có thấy cái sự khác biệt không? Nếu bạn chưa thấy khác biệt là cái sự hiểu biết bạn nó còn quá yếu. Như vậy thì bạn thấy rằng là muốn hiểu một cái thật là sâu, bạn bắt đầu bằng cái nhẹ, ít trước cái đã. Những cái nhẹ nhàng như hồi nãy giờ mình nói, hoặc giả bạn ngồi bạn thấy cảm giác nó thay đổi hoài. Mình mới vô rồi nó đau, hồi lát thấy nó dễ chịu, rồi nó đau nữa. Đau hồi nó tăng, đau hồi nó giảm, đau hồi nó lên, nó xuống. Rồi một lát mình thấy trong người đó, không phải ngoài cái đau ra, nó còn cái ngứa, cái nhức, cái chỗ này, chỗ kia, đủ thứ cái nữa. Như vậy thì mình thấy cảm giác thay đổi, cái intensity của nó thay đổi. Tại sao bạn biết thay đổi? Bởi vì tâm bạn nó chạy theo đó, cho nên bạn biết thay đổi. Như vậy cứ mỗi lần một cái cảm giác nó khởi sanh và nó thay đổi, tâm nó cũng chạy theo đó, nó mới biết thay đổi chứ. Không thôi, người ta hỏi mình đau không, mình trả lời có. Tại sao biết có? Là tại vì tâm của bạn thay đổi. Vì vậy cái người mà có trí tuệ chỉ để ý tới cái tâm thay đổi, mà nó không worry về cái chuyện là cái cảm giác gì. Còn cái người mới tập để ý rất nhiều về cảm giác. Nếu mà một cái cảm giác mà thoải mái, ngồi đó hưởng, thấy không? Cuộc chua gõ rồi kêu đi ăn không, đi cũng đi, để tôi hưởng cái đã. Rồi cái đau nó tới, bắt đầu tâm nó phản ứng đảo ngược trở lại. Thì bạn thấy đây là hai thái cực. Nó ghét, nó thích, nó ghét, thích, ghét. Đây là bản chất của tâm con người, tâm phiền não. Bây giờ chúng ta trở lại cái đoạn mà ông thiền sư này nói. Như vậy là anh đã học một rồi, tôi không cần phải nói gì nữa vì bạn đã biết cách quan sát danh sắc. Nhưng điều tôi muốn nói cho biết bạn biết rằng sự quan sát của bạn chỉ mới là bắt đầu. Hãy tiếp tục quan sát để hiểu sâu thêm nữa. Bây giờ bạn nhận ra được tâm gì đây? Bạn nhận ra được tâm biết và ba danh uẩn còn lại là thọ, tưởng, hành, bạn cũng sẽ nhận biết được. Ông đang nói về ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì trong này đó, một cái là thuộc về sắc pháp và bốn cái là thuộc về danh pháp. Khi một đối tượng nó khởi sanh, cả bốn cái này là cùng sanh lên. Ví dụ như khi một chấn động nó khởi sanh, tâm mà muốn ghi nhận được chấn động, nó phải có thọ. Làm sao mình chứng minh được điều này? Sư không biết. Cái này trong Đức Phật nói à. Và khi mà thọ nó khởi sanh rồi, thọ, tưởng, rồi hành, rồi thức. Khi nó nhận ra được thọ, trong này là có thực ở trong đó. Có vậy không? Khi nó nhận ra được tiếng động mà, nó nghe được tiếng động, nó biết đang nghe mà. Đang nghe nó có mặt cỏ này, nó biết này, nghe không? Vì vậy, nó muốn biết cái này trước khi nó có thọ, rồi nó mới biết được. Như vậy, quý vị thấy hai cái rồi, thấy không? Là một cái là cái gì? Một cái là cái thọ, và một cái cuối cùng là cái thức. Sắc, thọ, tưởng là cái bộ nhớ ở trong cái làm việc. Nó nói cái này là tiếng động, cái này là tiếng đồng hồ, cái này là tiếng xe chạy, tưởng. Hành, tâm suy nghĩ về cái tưởng này. Rằng là tiếng đồng hồ, giờ này mà ai mà mở chuông điện thoại như vậy, tiếng điện thoại tại sao mà làm như thế như tia cái nọ. Thì quý vị thấy trong một tích tắc thôi, một cái đối tượng nó khởi sanh, 4-5 tâm cái chạy theo cái này. Đó là chưa kể, đó quý vị thấy không? Hệ thích động khởi sanh là tự nhiên tâm để ý liền tức thì. Thì quý vị thấy đó, ngũ uẩn nó khởi sanh rồi đấy. Cho thầy là băng tắt điện thoại đi. Vì cả bốn thọ, tưởng, hành, thức đều có thể quan sát qua ý cảnh. Nếu đối tượng là sắc pháp như tiếng động chẳng hạn, hành giả sẽ nhận ra năm uẩn cùng xảy ra một lúc. Trong hai cái tâm và đối tượng thì đối tượng không có gì rắc rối, rất đơn giản. Sắc, thinh, hương, vị, xúc chúng ta có thể quan sát mỗi ngày qua năm giác quan. Đối tượng có thể là sắc pháp và danh pháp, nhưng khi tâm của hành giả càng lúc càng ít ô nhiễm, trí tuệ sẽ càng lúc càng mạnh, thì hành giả để ý rất nhiều tới cái tâm. Khi phiền não giảm, ô nhiễm bớt thì phẩm chất của tâm càng lúc càng thánh thiện và hùng mạnh. Bây giờ đối tượng cũng vậy, cũng đơn giản nhưng sự hiểu biết sâu sắc hơn. Ông nói rằng, bạn thấy không, người ta học 24 chữ cái A, B, C, D. Tất cả mọi người đều học 24 chữ cái hết. Tại con nít nó mới học, nó cũng học 24 chữ cái. Có vậy không? Mình cũng học 24 chữ cái, nhưng mà nó đọc thì nó đọc được chuẩn nít không. Còn mình sử dụng 24 chữ cái để mình hiểu những vấn đề sâu sắc như vấn đề thiền tập chẳng hạn. Thì ông nói, bạn thấy không? Cái phương tiện 24 chữ cái thì cũng giống như đối tượng, nó chỉ biết nhiêu đó thôi. Nhưng mà khi một cái người mà tu tập sâu sắc nhìn cái đối tượng, tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh, khởi sanh rất là sâu. Còn cái người mới tập nhìn đối tượng chỉ là biết đối tượng mà thôi, không biết cái gì hết. Vì vậy một người phàm và một vị A-la-hán đối tượng giống nhau cả, đều là danh và sắc hết, nhưng sự hiểu biết của hai người không giống nhau. Ngay cả một người tu tập thiền tứ niệm xứ và đắc được tuệ minh sát, sự hiểu biết của anh ta sẽ khác lúc người này đắc đạo quả tu đạo quận, tức là đi cuối cùng của cái tuệ minh sát. Như vậy thì cái danh sắc tự nó là không có gì hết trơn. Và bạn quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, bạn mới hiểu, bạn mới thấy rằng bạn hiểu tới ngang này thì bạn mới ở cái cấp này mà thôi. Khi bạn hiểu hết tới đây rồi thì bạn ở cái cấp cuối. Nhưng mà từ cấp này tới cấp cuối là cả một cái chuyến trình mà thực tập rất là nhiều, chứ không phải nói mà hiểu. Cũng giống như hồi nãy mình phân tách mình thấy rất là rõ, thấy không? Khi một âm thanh nó khởi sanh, tâm nó nhận biết được âm thanh, tâm nhận biết đây là danh pháp, đối cái tiếng động là sắc pháp, nhưng mà đó là rất là vô thiện ngay từ lúc đầu mà thôi. Rồi tới lúc nữa mình hiểu thế nào là ngũ uẩn nữa, bắt đầu mình thấy các nhiều các luồng tâm nó nhảy vô. Và khi mà càng quan sát tâm nhiều thì mình sẽ thấy trong một búng tay thôi á, một cái chuyện như thế này. Bây giờ sẽ lấy một ví dụ này. Ví dụ khi quý vị gặp một vị sư, bây giờ trước hết con mắt nó phải mở, phải vậy không? Con mắt mở để mà nó thấy người nào chứ. Thì khi mà mắt mở thấy được ông sư rồi đó, thì tâm ở trong này nó nói đây là một vị sư. Thì quý vị thấy cái nhãn căn nó đang làm việc, cái tâm này, tâm thấy nó đang làm việc. Trước khi mà nó nhìn cái đối tượng thì nó nhìn bằng chân đế trước, rồi bắt đầu tục đế mới tới. Chân đế và tục đế thì cũng giống như mình thấy ở trên truyền hình đó, internet đó, thấy không? Bạn thấy nó nhảy ra cho bạn là Google, Yahoo, mà thật ra đâu có Google với Yahoo, nó chỉ là những cái tấm tách mà thôi. Nó chỉ là những cái signal mà thôi, nhưng mà nó ráp lại quá nhanh. Do đó mình có cảm tưởng đây là Yahoo, đây là hình vẽ một cái người Google hay là Yahoo bất cứ cái nào. Vì vậy, bây giờ mình nói này, một ví dụ này quý vị thấy là nó rắc rối như thế nào? Khi bạn nhìn thấy một nhà sư, cái việc trước tiên là cái con mắt này nó phải làm việc, và cái thức trong nó cũng phải làm việc nữa. Gọi là cái tâm thấy đó, nó phải có. Nếu mà cái tâm thấy này không có, bạn không nhìn thấy được cái gì hết trơn. Rồi, khi mà cái tâm thấy này là cái thức nó khởi sanh và nó nhận ra được, thì cái tâm nó suy nghĩ, đây là một vị sư. Làm sao mà nó biết một vị sư? Bởi trước đó khi mà nó thấy là nó rụt ở trong cái tưởng liền, cái bộ nhớ liền, hỏi đây là ai, trả lời đây là một vị sư. Thì quý vị thấy tích tắc này, khi mới nhìn ông sư đó, mình thấy có bộ mới nhìn một chút xíu, vậy mà trong này rất là nhiều tâm nó sinh hoạt. Rồi thấy sư rồi thì tự nhiên nó nói đưa tay lên, chắp tay lên, đưa tay lên chào sư giá, ví dụ như vậy. Thì trong khi mà cái tay đang ý yên gì vậy mà nó đưa lên như thế này, biết bao nhiêu tác ý nó đưa lên. Rồi trong khi đứng nói chuyện với sư, tác ý nó còn dữ lắm, giữ tay bị đang nói chuyện với sư mà, nào cho tới lúc mà sư nói à thôi sư đi nha, dạ con chào sư, lúc đó mới thả thầy xuống. Thì quý vị trong một giây thôi, mình nói chuyện một vài ba câu thôi mà biết bao nhiêu luồng tâm sanh khởi trong ngày. Thì ông nói rằng khi nằm bạn bắt đầu start recognize nó đó, bạn thấy được cái manh nha của nó thì cái này bạn mới hiểu thế nào là danh sắc này. Còn bây giờ bạn nói rằng là tôi ngồi thiền một tiếng đồng hồ tôi suy nghĩ có một chuyện, có một tâm, thì thế là bạn chưa hiểu thế nào là sự suy nghĩ hết. Bạn nắm cái khái niệm của nó thôi thì bạn nói. Vì vậy ông nói rằng thế mà khi mà nói về tuệ giác nhiều thì nó đòi hỏi mình rất nhiều động não để mình suy nghĩ. Thì sư tiếp tục sự đặt đây coi thử quý vị có hiểu nó không ha. À, như vậy chính mức độ thánh thiện của tâm sẽ quyết định sự hiểu biết của bạn khi bạn nhìn một đối tượng. Khi một người mà nhìn cái món ăn và một cái người phàm thì chỉ thấy đồ ăn mà thôi. Đây là cái gì, đây là gà, đây là thịt, đây là đồ ăn chay, đồ ăn mặn, đây là cái gì, món tàu hú, đồ gì đó, phải không? Nó phân biệt trong này, tự nhiên nước miếng nó chảy ra, phiền não nó tới. Còn một cái vị thánh nhân nhìn nó chỉ biết đây là đối tượng và tâm nhận biết, đối tượng và tâm nhận biết. Vì vậy không có tham lam nó khởi sanh. Như vậy cũng là nhìn cái món ăn trước mặt hết trơn á, mà cái người phàm á thì phiền não nó khởi sanh, còn cái người mà tu hành á không có phiền não. Đó là cái sự khác biệt. Thưa sư, tương tự như người ta nói 24 chữ cái, chỉ có 24 chữ cái nhưng người học lớp thấp dùng và vị sắp đậu tiến sĩ cũng sử dụng, nhưng chắc chắn là hai người này viết hoàn toàn khác nhau. Cái sự mà viết lách ra hoàn toàn khác, con nít nó chỉ vẽ bậy tầm bạ nó chơi thôi. Còn cái người mà sắp học mà ra một tiến sĩ là phải viết một cái luận án thì nó đòi hỏi rất là nhiều. Khi Đức Phật thuyết câu trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe cho một vị đạo sĩ, người này đắc đạo quả A-la-hán ngài. Bạn và tôi chúng ta đã nghe câu này bao nhiêu lần? Và chúng ta có đắc được gì không? Thay vì A-la-hán chúng ta vẫn tiếp tục A-la-lạc. Tại vì sao chúng ta vẫn nghe như thường mà có đắc được gì đâu? Tại sao mình nói, tại sao Đức Phật nói một cái tự nhiên rất là nhiều vị, rất là chư thiên đắc, rất là nhiều vị đắc đạo quả, mà sao mình nói tôi vẫn trơ trơ như thường? Là tại vì cái trình độ trí tuệ của mình nó chưa tới. Bởi vì sao? Bạn tiếp thu cái thông tin với một cái tâm phiền não mà, thì làm sao mà đắc được cái gì đây? Còn cái vị đó nó đã chín mùi rồi. Cho đó Đức Phật chỉ cần nhắc một câu thôi là tự nhiên nó bùng lên liền. Ngay cả khi các vị đắc các từng tuệ minh sát, sự hiểu biết sâu sắc Phật ngôn trên cũng không. Ngay cả khi các khi đắc các tầng tuệ minh sát, sự hiểu biết về con Phật ngôn trên cũng không hùng mạnh và sâu sắc bằng một người giác ngộ. Thì thiền sư nói rằng là quý vị nghe không, khi mà Đức Phật nói cho cái ông đạo sĩ đó, phải nói trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, ông đó đắc đạo quả A-la-hán liền tại chỗ. Rồi Đức Phật mới biểu đi kiếm y đi để xuất gia, tại vì đắc đạo quả A-la-hán rồi. Nhưng mà ông, khi mà ông bước ra là thì con bò đụng chết luôn. Thì ông nói rằng một cái vị mà sắp sửa đắc quả A-la-hán chỉ nghe đến một câu Phật ngôn đắc đạo quả A-la-hán, mà bây giờ nếu một cái vị nghĩ biết rằng có một người mà có tuệ minh sát rồi đó, cái câu hiểu của họ cũng thua cái vị kia nữa. Là tại vì sao? Cái sự hiểu biết họ mới tới ăn tuệ minh sát, họ chưa phải là thánh nhân, do đó họ không bằng cái vị A-la-hán được. Một hành giả tu tập rất nghiêm túc, tập từng giờ từng phút từng giây, và điều này tôi đã gặp rất là nhiều người tập mỗi ngày và tập như thế trong một năm. Người sự tu tập của người này sẽ khác lúc tập 2 năm, sẽ khác nữa với người tập 3 năm. Tại vì sao mà tôi có thể nói như vậy? Bởi vì sao? Phẩm chất của người tu 1 năm và tu liên tục nó khác cái phẩm chất của người tu 2 năm và người tu 3 năm. Đây là nói tu mình liên tục mỗi ngày, chẳng phải mình nói tu rồi chơi rồi nghỉ, mình tu mình chơi mình nghỉ. Đó là cái mình làm mỗi ngày đó. Nó ra uống cà phê, mình đánh dốc rồi vậy. Bao nhiêu cái tâm niệm mà định mình nó thuộc mất tiêu hết trơn. Mà ông thiền sư này ông nói, tôi gặp những cái người họ tu rất là tích cực, họ miên mật cái lắm, họ duy trì chánh niệm. Thì những cái người mà tu mà 1 năm á, cái sự hiểu biết của họ khác. Cái người 2 năm bắt đầu khác hơn nữa, cái người 3 năm còn khác hơn nữa. Mà khi mà quý vị mà muốn biết cái người mà tu được 2 năm á, họ hiểu như thế nào cái khi mà họ tu được 1 năm, họ nói rằng thưa sư, năm ngoái đó cũng là một cái câu chuyện này, trên một cái trạng thái tâm này, mà năm ngoái con chưa có hiểu, năm nay con hiểu rồi. Năm thứ nhất nói bây giờ hiểu tới đó rồi, thiền sư nói tiếp tục tu tập nữa đi. Lần năm sau tới trình pháp nói rằng năm ngoái con tình với sư vậy, nhưng mà bây giờ con tình lại, con thấy rằng năm ngoái con chưa có hiểu chút nào hết trơn. Thiền sư nói vậy là được rồi đấy, tiếp tục tu. Năm tới nói nữa, 2 năm trước tôi chưa hiểu gì hết trơn, bây giờ tôi mới hiểu. Thì ông thiền sư này ông nói rằng đó, Anh chị em thấy không? Đây là cái sự tiến bộ trong sự thực tập. Nó cứ đi lên ngoài, đi lên ngoài, đi lên ngoài, đi lên ngoài. Họ sẽ nhận ra cái mình mà mình hiểu từ trước giờ nó quá là thô thiển đi. Rồi tới một chút nữa mình hiểu rồi, ủa hồi nãy mình tưởng là mình oai rồi mà té ra cũng còn thô thiển. Tới mình tưởng mình oai rồi cuối cùng cũng chưa thấy đâu hết trời. Thì đây tất cả cái sự mà kêu bằng so sánh để mình thấy sự khác biệt giúp hành giả tiếp tục đi tới nữa. Đó là lý do tôi thường nhắc các vị khi tập thiền tứ niệm xứ là bạn phải tập cho liên tục trong mọi lúc mọi nơi. Nếu như bạn thật sự đó muốn tiến bộ và muốn đắc đạo quả, tôi đã có dịp giải thích cho nhóm này về sự khởi sanh của trí tuệ. Một người khi đắc được tuệ giác thứ nhất phải tập cho tuệ giác này khởi sanh hoài, và khi tuệ giác một đã chín mùi rồi thì tuệ giác thứ hai mới sanh lên. Đây là mình lấy một ví dụ này. Một sư đó ông nói, thưa sư, sáng sớm tự nhiên con nghe tiếng chuông gõ, con nói trong tâm hôm nay tới giờ đi bát rồi, và tác ý nó phải muốn đi bát ngày hôm nay, thay vì đi lên trên trường thiền tập thì nó không, hôm nay mình đi bát. Thì sư nói lúc bây giờ con thấy rõ một cái ước muốn, đồng thời một cái tác ý nó khởi sanh, thế là con mặc y. Và khi mà con mặc y rồi thì con đi xuống và con đi sập hàng theo các sư, và con tiếp tục con bước, con thấy cả một cái diễn trình nó tiếp tục như vậy. Cho tới khi con đi rồi con về, con trở lại, con thấy ủa đâu có con trong này đâu, con tác ý không à. Bắt đầu phải tác ý là muốn đi bát không, chứ tính lên thiền đường ngồi rồi mà. Nhưng mà nghe chuông gõ, tập trung chi tăng cái nghĩ, ồ hôm nay các sư đi bát thì đi bát, tác ý nó khởi sanh, tự nhiên mặc y mặc áo đi ra đi bát. Rồi dưới xuống dưới kia là các sư đi theo các sư đi lấy bát, thì đến khi mà đi về trở lại nói với thiền sư, nói con đâu có thấy con ở trong này. Tác ý hành động, thiền sư nói cái này là vô ngã này. Nhưng mà đây là cái khởi đầu của vô ngã. Hôm qua mình nói về vô thường khổ vô ngã, thấy không? Đây là vô ngã này. Nhưng mà cái này là cái sơ sài, rất là sơ sài. Rồi bây giờ mình nói vô thường là cái gì đây? Nó thấy thay đổi hoài. Mình nói rằng cái ngồi giờ thiền ngồi hôm nay mình vô, mình ngủ, chắc là mình ngủ dữ lắm. Tại vì trưa này mình ngủ không được, cái bà bên cạnh bà ngáy dữ quá tôi ngủ không được. Chắc là giờ này tôi vô tôi ngồi thiền tôi thấy tôi ngủ lắm. Thế vô giờ thiền không buồn ngủ. Tại vì sao? Tại vì trong cái suốt cái thời giờ thiền nó nói rằng nhớ phải duy trì chánh niệm. Phải duy trì chánh niệm mới vượt qua được cái cơn hung động, thì nó tiếp tục tinh tấn duy trì chánh niệm vượt qua hung động hồi nào ngay. Thì quý vị thấy cái tâm thay đổi này. Cái tâm nó tưởng là như vậy nhưng mà thật ra không như vậy. Rồi đôi khi nó suy nghĩ rằng khi mà mình sau cái khóa thiền mình đi về nhà mình sẽ làm chuyện gì, đến khi mình thấy nửa khóa thiền tâm nó đổi, nó muốn, thì anh chị em quan sát hoài, anh chị em mới thấy là thân tâm này nó thay đổi này, thì cái này nó bắt khởi đầu cho sự vô thường. Mà như sư vừa nói rất là thô thiển và rất là bắt đầu thôi. Vì vậy hãy tiếp tục nữa để cho mình tiếp tục mình thấy cái sự thay đổi ngoài, và tiếp tục nữa để mình thấy thế nào gọi là không có tôi tại. Rồi hành giả phải tập trở lại một và hai. Thứ nhất, khi bạn được một cái tuệ giác đầu tiên rồi đó, tức là tuệ phân biệt danh sắc rồi, tức là cái sự phân biệt này không phải phân biệt theo như mình nãy giờ mình nói, mà cái sự phân biệt rất là sâu sắc rồi đó, thì bạn phải tiếp tục tập hoài cái tuệ số một này, thì cái tuệ số hai nó sự tự động nó khởi sanh. Chẳng phải là bạn số một bạn lên số hai đâu, không ai cho bạn chuyện đó. Tôi học lớp một bây giờ tôi mới lên lớp hai à? Đó là cái tâm của sư đó. Sư ở bên trường thiền đó, ông kêu cho tôi 10 rồi bây giờ tôi phải lên 11, 12, 13 cho xong bây giờ tuột tôi xuống. Khi mình nói câu đó, điều đó là mình không hiểu thế nào là tuệ giác hết. Ông thầy sư ông cười, ông nói được, muốn 15, 16, 17, 18 cũng có nữa. Tại các vị kia nói tôi 11, 12, 13 rồi mà. Mà tại sao mà qua bên này mà ông tuột tôi xuống còn tới 8, 9 rồi chẳng hạn như vậy. Thì ông thầy sư ông nói, sư có nhớ không, lần đầu tiên sư tới sư hỏi cái câu hỏi đó. Thì bây giờ sư đọc cái bài này sư thấy là sư không hiểu gì về tuệ giác hết. Và chúng tôi là những người mà đi dạy thiền, chúng tôi nghe rất nhiều người ta nói về tuệ giác. Nó trở thành cái một cái dạng kêu bằng là tội nghiệp nữa. Điền giả là quá ngây thơ. Hãy kinh nghiệm được chút, nghĩ rằng đây là tuệ giác. Chứ tuệ giác có nghĩa là nha ná, là trí tuệ có mà khởi sanh trong khi bạn tu tập. Nhưng mà khi bạn nói rằng vipassana nha ná, tức là tuệ minh sát, là một cái chuyện khác. Nó là cái sự huân tập của cái sự lập lại lập tới lập lui rất là nhiều kinh nghiệm của mình. Vì vậy hành giả phải tập trở lại tuệ thứ nhất và tuệ thứ hai. Vì tuệ thứ hai đã lên rồi, bây giờ hành giả phải tập trở lại một hoặc hai cho tới khi cả hai chín muồi thì cái số A nó mới sanh lên. Rồi là bạn lại tập trở lại một hai ba tới lui nhiều lần cho cả ba chín muồi thì số 4 mới sanh lên, và tiếp tục như vậy đến cái cuối cùng là tuổi thứ 16 để đắc đạo quả niết bàn. Và khi tất cả đã chín muồi đã đầy đủ rồi thì tâm đạo tu đạo hồn sẽ đến, và đến trong nháy mắt, đến thật nhanh và biến mất ngay. Để có được đạo quả đến thật nhanh và mạnh như thế cần phải có một tiềm năng rất lớn và cực kỳ lớn. Do đó chúng ta phải làm sao để cho trí tuệ khởi sanh ngay từ chặng đầu, hãy tiếp tục khởi sanh trong lúc tới và tiếp tục khởi sanh hoài không gián đoạn, thì cái tiềm năng mới mạnh, mới đưa từ số 1 rồi mới loài ra được số 2, mà từ số 2, số 3, số 4. Và trong khi chờ đợi như vậy tới số 3 rồi mà mình lơ mơ, mình lo cơm áo gạo tiền là tuột nó lại số 1 nữa. Như vậy quý vị thấy cái đường đi lên nó rất là khó, nó rất là cực, mà cái đường tu nhanh lắm. Bởi vì người ta lấy cái hình ảnh chèo nó ngược là vậy đó. Nhích được một chút nó rất là cực, mà khi mà mình buông tay một cái là nó tuột xuống cả mấy chục thước. Phải làm sao cho sự hiểu biết của bạn, khi bạn đã có được sự hiểu biết rồi, hãy huân tập, hãy tu tập cho nhiều nó đi, để sự hiểu biết này nó càng lúc nó càng được mạnh, và phẩm chất của nó càng lúc càng được cải thiện cùng sự hiểu biết đó. Nhưng phần thâm sâu thì hoàn toàn khác nhau. Lúc bạn ở cái giai đoạn đầu tiên, bạn hiểu thế nào vô thường khổ vô ngã. Bây giờ mình hiểu vô thường khổ vô ngã chứ, phải quý vị hiểu mà. Nhưng mà cái này nó ở cái giai đoạn rất là tốt thiện. Và tu tập tới nữa, bạn hiểu ba tướng vô thường khổ vô ngã thêm một cách khác nữa. Rồi bạn tu tới nữa, bạn hiểu một cách khác nữa. Ngài A Nan đắc đạo quả A La Hán đâu có kéo dài lâu, có phải không? Ba tầng thánh trong một vài giây mà thôi. Ngài A Nan là một cái vị đã đắc thánh quả tu đạo hồn. Rồi trong cái kỳ tập kết thúc tâm tạng đầu tiên đó, người ta bắt buộc tất cả các vị vô đó phải đắc đạo quả A La Hán. Ngài A Nan chưa đắc đạo quả A La Hán, chỗ đó ngài tiếp tục ngài tu tập để ngài mong cho được xong để mà giữ cái đại hội của thánh tăng đó. Thì cái phút cuối cùng là ngài mệt mỏi quá rồi, ngài nằm xuống, thì giữa cái khoảng cách cái vị biết từ lúc mình nằm cho tới khi mình mà gì đây cái vai mà cũng cái giường là ngài đắc ba đạo quả một lượt. Thì ông nói rằng quý vị thấy không, cái tiềm năng nó đi rất là mạnh, nó ở trong này rồi, đã được khung tập nó nhồi nắng rất là lâu rồi. Bây giờ tới phút chót nó chỉ cần một chút xíu nữa là nó tới đời. Còn mình tập một chút nó đi lên, rồi mình bỏ rồi nó tuột xuống, rồi mình đi lên rồi tuột lên. Vì vậy những cái người nào mà tu tập mà gọi là giải đãi, nghĩa là không để cho sự tu tập liên tục, ông rất là khó mà tiến bộ vô cùng ở trong cái thiền tứ niệm xứ này. Như vậy ngài A Nan, như vậy muốn thế thì chúng ta phải tu nhiều trong một thời gian rất là lâu để cho tiềm năng, tức là trí tuệ của chúng ta nó càng lúc nó càng bồi đắp nhiều và mạnh, mỗi lúc mỗi nhiều, mỗi lúc mỗi mạnh. Và khi mà trí tuệ đủ mạnh rồi thì bùng lên, phóng lên như một tên lửa là cái hỏa tiễn đó, thấy không? Ông nói nè, ví dụ như bây giờ bạn thấy nè, cái tên lửa nó bay lên, nó là tên lửa của Triều Tiên á, lên có 700-800 cây số nữa tuột xuống, phải vậy không? Nhưng mà tên lửa của xứ khác nó bay lên cao hơn đó, nhưng mà tuột xuống. Còn Mỹ á, nó bay một cái là một cái Nga, nó bay một cái là cái bằng từ bên mũi địa cầu này qua bên mũi địa cầu kia, như vậy nó phát quần cái lực rất là dữ, phải không? Đó là mình nói tên lửa mà để mà bắn nhau thôi, còn tên lửa mà đưa người ra không gian nó phải thật mạnh là biết chừng nào. Nghĩa là lúc đầu cái potential nó phải làm rất là dữ, cái khóa tiễn là cái sức mạnh nó tụ tập rất là nhiều, nó thổi một cái nó mới vượt qua hết tất cả những khó khăn rồi mới thoát ra khỏi cái vòng khí quyển. Chứ đâu có phải lên lưng chừng rồi mình leo lên mình sửa rồi mình chạy xuống nữa đâu. Thì có nhiều người nói với sư, nói tôi tập thiền á, tôi được tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3 rồi, bây giờ tôi đứng kẹt ông tuổi 4 ngày hoài, tôi không biết chừng nào tôi mới xuống được đây. Thì đó là vậy đó, tức là cái rocket nó bay lên tới ngang đây rồi đó, bạn nghĩ rằng lên tới đó được số 4 rồi, nó đứng trên đó thì bạn phía dưới này mới chạy lên để sửa, nó tiếp tục nó bay lên số 5, số 6, số 7. Vì vậy khi mình càng nghe nhiều, mình thấy hành giả kêu bằng là cái tiếp thu thông tin sai lầm rất là nhiều, mà khi mà mình nói ra thì người ta không có vui chút nào rồi. Đó là lý do tại sao ông thầy sư nói tôi rất ít khi muốn nói về vấn đề tuệ giác. (Cười) Chúng ta thì ngược lại, trí tuệ mới lưu lên một chút là rớt xuống ngay, vì phiền não đã chờ sẵn xung quanh chúng ta để đập nát trí tuệ. Mới hiểu được một chút là trí tuệ, là tâm vội nói rằng tôi hiểu, tôi hiểu, tôi hiểu. Khi bạn tập một cái gì đó biết, tự nhiên bạn nhận ra được, ồ, sư nói là cái này nó như thế này, bây giờ mình vừa nhận ra được này, tự nhiên nó mừng quá, rồi tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Là ông nói đó, phiền não nó nhảy ra rồi đấy, việc đem tôi ta trong này mà. Phiền não nó nhảy ra, nó nói tôi hiểu, là tự nhiên trách nhiệm nó ngưng lại, là tuột xuống ngay tức thì. Và phiền não là bổn phận của nó mà, nó chờ sẵn à. Rồi mình mới suy kinh nghiệm được một việc, mình ngồi đó mình suy nghĩ, trời ơi, kiểu này là chắc là, chắc chứ tôi nghĩ là chắc cũng phải tầng tuệ này đó, chắc là sắp sửa đâu đó cũng cần nhất bàn cái đồ gì đó nói tùm lum tà la. Cái cuối cùng cũng chẳng có được cái gì hết trơn. Và anh chị em biết sao, mấy cái này là mình phải tu tập rất nhiều, mình tập rất là nhiều rồi mình mới hiểu. Còn nói là quý vị nghe cái phần thông tin, quý vị nghe vậy thôi, quý vị chưa có thấm đâu. Chừng nào nó đạt mình á, lúc đó mình đau, mình thấm á, lúc đó mình mới hiểu là nó thế nào. Có một câu hỏi người ta đặt ra, như vậy vị hành giả cần rút kinh nghiệm về điều này để lần tới phiền não không có cơ hội đập nát một chút hiểu biết mà mình mới cắt hai được. Như vậy là khi mà mình kinh nghiệm cái gì, mình đừng có nói gì hết trơn á. Phải vậy không? Mình phải làm thinh. Nhưng mà mình ngứa miệng lắm, không cho mình nín đâu. Vì vậy mình rút kinh nghiệm ngoài, lần tới mình đừng có suy nghĩ. Thì nghĩ, tôi đã hiểu. I understand. Mình shut up. Mình rút kinh nghiệm mà, nín, mình không nói nữa. Rồi mình tiếp tục mình quan sát nữa. Đúng rồi, trí tuệ phải tiếp tục được sinh khởi hoài, đừng để cho tôi ta chen vô. Phải được vun bồi hoài, còn nếu bạn ngưng tu tập thì tà kiến chen vô, bạn sẽ quay trở lại với phiền não tham sân si. Hành giả nếu tiếp tục tu tập, từ từ sẽ rút kinh nghiệm và không cho phiền não có cơ hội lấn lướt chúng ta. Đây còn gọi là những pháp ngăn che. Chúng ngăn che trì hoãn không cho trí tuệ phát sanh. Hành giả tu tập không kinh nghiệm, không thuần thục trong pháp hành, sẽ bị những pháp này làm trở ngại, và trở ngại rất dữ, và đôi khi trong một cái thời gian rất là lâu nữa. Đó là lý do tại sao mà mình nghe những người tu tập rất lâu mà không tiến bộ là vậy. Bởi vì sao? Khi một chút trí tuệ nó khởi sanh, mình không tiếp tục tu tập, để mình tiếp tục mình vun bồi nó, để cho nó có trớn, để nó vượt ra. Hoặc giả là khi mà trí tuệ nó khởi sanh, mình không để ý, phiền não nó chen vô. Mình hoan nghĩ, mình sung sướng, mình xúc động dữ quá, xúc động là một dạng có phiền não. Hoặc giả mình nói, tôi hiểu, là đem tôi ta vào trong đó. Thì hai mấy cái này nó giật mình xuống trở lại. Ngay cả những vị tu tập có kinh nghiệm đã đạt được các tuệ giác thiền tứ niệm xứ, nếu các ngài không tiếp tục tu thì trí tuệ phai mờ dần, phiền não sẽ lớn mạnh trở lại và tràn ngập tâm. Khi đã bị tuột dốc rồi thì phải bắt đầu trở lại từ số 0 đấy. Tức là có những cái vị mà đã lên rất là cao rồi, ông này cũng nói vậy đó. Vậy mà kêu tu không có chịu tu, bỏ trường thiền đi về không biết làm cái gì, bên đó về qua trở lại tuột lóc hết rồi, và tầm bậy tầm bạ không có phiền não rồi. Thực sự chúng tôi nhận thấy rằng có được trí tuệ đã khó, vì phiền não luôn luôn thường trực quấy phá chúng ta. Duy trì để trí tuệ giữ nguyên không bị thuộc lại còn khó hơn nữa. Đúng rồi, vì vậy rất nhiều lần tôi giải thích có hai loại trí tuệ. Trí tuệ phát sanh từ sự duy trì chánh niệm, duy trì và giữ nguyên đừng cho thuộc mức trí tuệ mà hành giả đã được, và cuối cùng là làm cho trí tuệ được tăng trưởng. Vì vậy ông nói rằng trong cái diễn trình tu tập của mình có hai loại trí tuệ. Loại trí tuệ là thứ nhất là trí tuệ mình đạt được trong cái sự tu tập này. Như hồi nãy mình nói, mình ngồi mình thấy rằng không có ai trong này hết trơn. Nó chỉ có là tác cảm giác, tác ý và cái thân này nó sinh hoạt. Thì cái này là cái bắt đầu của vô ngã này. Thì ông nói rằng là mình hãy tiếp tục tập nữa đi, để cho nó huân tập hoài. Và cái này gọi là cái trí tuệ mà mình có, nếu là tiền mình có, thì phải làm cái sao mà cái tiền này nó phải lúc càng nhiều này. Nghĩa là làm give cái chance để cho những cái sự hiểu biết này nó có lập tới lập lưu hoài thì nó mới mạnh được. Bạn làm cái công chuyện gì, bạn làm một lần làm sao mà bạn giỏi đây? Bạn làm một lần hư, bạn làm một lần nữa, bạn làm một lần nữa, bạn làm một lần nữa, làm nữa, làm ngoài, làm ngoài, làm ngoài. Cái người mà muốn làm một cái công chuyện nó khác cái người supervisor. Supervisor nhìn cái nó biết làm cái gì liền, nó đâu có cần phải ngồi phải làm như mình, phải vậy không? Như vậy thì cũng công chuyện đó, còn mình tới mình rất đòi, rất là khó khăn. Còn cái người sếp của mình, supervisor của mình, nó nhìn một cái nó biết là bởi vì sao? Nó đã làm tới, làm luôn, làm tới, và nó đã chỉ vẽ rất là nhiều người rồi. Do đó nó kinh nghiệm. Vì vậy thì anh chị em thấy cái kết quả cái mà mình gặt hái được, kết quả mình gặt hái được ngày hôm nay là không phải là tự động mà nó tới đâu, mà đây là kết quả của một cái sự tu tập, mà tu tập cho thật liên tục á, để mà sao khởi sanh rồi phải duy trì, không thôi phiền não nó chen vô nó hấp mình văng đó. Khởi sanh đã khó rồi phải duy trì càng khó nữa, vì vậy cái đoạn đường đi của mình nó rất là gian nan. Vì tôi biết như thế nên nếu tôi tiếp tục giải thích về điều này, rất nhiều người sẽ rất chán nản, muốn bỏ cuộc. Chỉ khi nào hành giả có cần tu tập, sự thực tập bắt đầu thuần thục tiến bộ trong pháp hành, thì tôi nói chắc có lẽ quý vị sẽ hiểu nhiều hơn. Tuy nhiên, những phần thông tin này tôi cũng muốn chia sẻ quý vị. Và nếu mà quý vị nghĩ rằng sao mà khó khăn quá, sao mà nhiêu khê quá, thôi dẹp đi tám, thì cũng phải dẹp thôi chứ biết sao bây giờ. Đấy, tại vì quý vị hỏi tuệ giác thì sư cũng phải nói tuệ giác thôi chứ không biết làm sao. Và quý vị thấy đây là cả một cái quá trình tu tập, chứ không phải mình nói cái là mình có được liền được. Đó là một cái chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa đó là trong mấy ngày hôm nay chúng ta nói rất nhiều về tâm suy nghĩ. Chúng ta thường nói rằng tâm suy nghĩ là cái chướng ngại, phải vậy không? Cái người mới tập không bao giờ thích tâm suy nghĩ hết. Là bởi vì sao? Bởi vì thấy tâm suy nghĩ là gì đây? Nó làm cho cái tâm của mình không có yên ổn. Nhưng mà những cái bài pháp sau này đó, ông thiền sư ông nói suy nghĩ là cái gì mà tại sao mà quý vị rắc rối với nó như vậy? Bạn có thể quan sát được sự suy nghĩ mà. Đấy, để sư đọc một cái bài quý vị nghe về cái sự quan sát tâm suy nghĩ. Thưa sư, khi có một niệm suy nghĩ khởi lên, đây là một cái cô này người hành giả thường thôi, Phật tử thôi. Khi có một niệm suy nghĩ khởi lên, con bắt đầu tập quan sát nội dung của sự suy nghĩ. Ví dụ như con thấy con ngồi, con bắt đầu con suy nghĩ về chuyện gia đình của con ở ngoài Nha Trang chẳng hạn, cô này ở ngoài Nha Trang đó, thì con bắt đầu con lo, con dòm nó, qua chuyện suy nghĩ cái gì. Lúc đầu dễ bị cái nội dung của sự suy nghĩ nó lôi đi, bởi vì đây là những cái vấn đề mà con rất ưa suy nghĩ. Vì con vừa mới học xong lớp 12, con vừa đậu đại học xong rồi, thì ba má con kêu đi lên qua Myanmar tu tập một thời gian rồi về, rồi mới lập gia đình mình kia cái nọ. Thì cái chuyện mà sau khi mà cái khóa tu này về Nha Trang để làm chuyện gì, đây là cái chuyện mà con rất là thích nghĩ, con rất là muốn planning. Vì vậy lúc đầu tiên mà khi mà quan sát suy nghĩ, nó lôi con chạy. Cho tới một lúc nào đó đó, thì nhưng mà khi mà con biết nó lôi con chạy rồi, con quay trở lại địa mục chính, tức là con quay trở lại cho hơi thở của con. Nhưng mà tập một lát, con nhận ra rằng con có thể quan sát được, mặc dù nó không có lâu thôi. Và khi không bị suy nghĩ lôi đi, thì con thấy rằng hễ khi suy nghĩ nó đang diễn tiến như vậy và mình chỉ cần để ý và mình quan sát của nó, thì tự nhiên nó ngưng lại ngay. Và khi mà nó ngưng rồi, thì con nhận ra rằng cái niệm suy nghĩ nãy giờ nó hoàn toàn là vô ích. Từ trước giờ, hễ một niệm suy nghĩ nó khởi sanh là con chỉ biết suy nghĩ, con trở lại hơi thở. Phải vậy không? Đó là cái căn bản của mình thực tập. Thì cô này con nói, bây giờ con thấy một cái niệm suy nghĩ, thay vì con trở lại, thì con dò theo nó, con quan sát nó, thì con thấy rằng cái niệm suy nghĩ nó kéo dài được có một chút nữa thôi à. Hồi trước là nó bao nhiêu này, bây giờ để ý nó lò nó thêm chút xíu nữa, nhưng mà nó biết mình dòm sao rồi, cái nó bắt cỡ, nó đứng luôn luôn. Ok, đúng rồi đó. Và khi mà nó đứng rồi đó, thì con mới nhận ra, té ra trước cái niệm suy nghĩ này, nó không có ăn nhầm gì tới cái chuyện tu tập của mình hết. Cũng giống như sư nói chuyện ngày hôm qua đó, đó sư nghe sư Pháp Tuệ nói cái nhà này xây bao nhiêu, sư ngồi bắt đầu sư đo, sư đếm bề ngang bao nhiêu, bề dọc bao nhiêu vậy, cái chuyện cho ăn nhầm gì tới mình đâu. Nhưng mà khi mà mình nắm nó được rồi đó, thì nó mới đứng lại thôi. Ông thiền sư khi mà ông nghe trình pháp như vậy, ông hỏi lại, cô nói với tôi rằng là suy nghĩ biến mất ngay, vậy thì làm sao mình kế hoạch dự định toan tính những chuyện mình sắp làm ra, trong trường hợp như vậy phải tính sao? Ý muốn nói rằng là bây giờ cô thấy không, hễ mà cô planning, cô dự định cái gì mà cô quan sát thì nó biến mất. Nhưng mà bây giờ mình sắp đi về này, mình cần dự định, mình cần toan tính, mình cần trù liệu những cái chuyện mình sắp sửa làm, thì làm sao mà mình vừa dự định vừa toan tính và đồng thời mình có thể duy trì chánh niệm? Thưa sư, con nghĩ rằng trong trường hợp như thế, vì mình dự tính sắp làm chuyện gì, tâm muốn suy nghĩ rất mạnh, nó sẽ tiếp tục nghĩ như thường chứ không cách gì mà làm gì được hết trơn. Tức là nó sẽ lôi con đi rất là xa. Thiền sư trả lời, vậy thì phải chánh niệm phải có mặt lúc đó, để vừa làm sao suy nghĩ công chuyện cần làm và giữ chánh niệm, chánh niệm và sự suy nghĩ đồng hành. Bạn có hiểu điều này không? Bạn hỏi cái cô kia tình pháp à. Cô nói là cô thấy này, hễ mà suy nghĩ nó tới thì một là nó lôi con đi, hai là con cặp theo con dòng đó thì nó tắt. Như vậy một là nó lôi, hai là nó tắt. Ông nói rằng có những cái chuyện ở trong cuộc đời mình cần suy nghĩ để mình làm. Vì vậy mình vừa suy nghĩ và mình vừa tu tập chứ. Vì nếu mà mình có thể làm được bây giờ thì tại sao mình không tiếp tục mình quan sát hoài để mà nó vừa kế hoạch nó, đồng thời cái tâm suy nghĩ nó cặp theo. Như vậy thì chánh niệm và sự suy nghĩ đồng hành. Cô làm được không? Dạ thưa sư, con làm được. Con chưa làm được. Bây giờ tôi nói một cái câu đơn giản như thế này. Trước khi bạn nói chuyện với ai, bạn biết bạn sắp nói gì phải không? Nó phải suy nghĩ rất nhiều trước khi thốt ra lời. Bạn có để ý điều này không? Dạ rất là ít. Chỉ tới là ngứa miệng là nói thôi. Dạ ông nói bây giờ để ý đi. Trước khi mình muốn gặp một người nào đó mình nói một cái gì, tâm mình nó suy nghĩ. À, nãy rồi mình gặp cái chuyện đó, mình gặp cái cô này hay là mình gặp cái chị này, cái anh này đó, mình sẽ nói cái này. Đó. Tâm suy nghĩ trước khi thốt ra rồi. Bây giờ bạn hãy quan sát đi cái sự suy nghĩ này. Tâm không suy nghĩ trước thì không nói gì được cả. Vì vậy đây là cái cơ hội để cô ráng cô tập. Trước khi mà cô đi mà cô nói chuyện với ai đó thì thay vì cô tới cô nói liền thì cô quan sát cái tâm cô nó suy nghĩ. Suy nghĩ rằng gặp đối tượng đó mình sẽ nói cái gì, nói như thế nào đó. Thật ra đó, khi mình gặp đối tượng là mình tính nói chuyện này, nhưng mà khi mình tới gặp đối tượng ra nó lòi ra không biết bao nhiêu chuyện mà không phải là cái chuyện mình muốn nói ngay từ lúc đầu. Cái đó là cái vấn đề của hành giả đó. Chị lại để tôi nói cái chuyện này chút xíu thôi, 5 phút thôi. Lát à, nửa giờ rồi mà hai người còn xúc xa chứ chưa chịu đưa con người thiền đó. Tại vì sao? Vì cái tâm mình nó lôi cái này, nó néo, níu cái kia, nó lôi cái nọ, làm rụt rụt cả một giây. Còn cái cô đó, cô qua bên Myanmar đó, bà nói buổi sáng con đi ra ngoài kinh hành, trong cổng chùa này, con bước ra ngoài đi này, mình thấy con chó đứng đó. Con chó này nó đang ở tới mùa nam nữ của nó, nó động cỡn mà không biết là vì lý do gì nó làm cái gì đó không biết, mà cái bộ phận sinh dục của nó chảy máu quá trời đó. Trời, nó đứng đó nó la, nhưng mà trong cả đoàn chư tăng đi qua cũng giống cô các cô tu nữ là các hành giả đi tới không có ai làm cái gì hết được, là vì có ai biết làm cái gì đâu đó. Thì khi mà con thấy như vậy con thấy xúc động quá, con thấy con chó nó nằm đó nó rên rỉ nó la, máu nó chảy mà nó la ừ mà sao không thấy ai làm. Bây giờ con mới nghĩ tới cái chuyện là con mới nghĩ tới cái chuyện là thay vì suy nghĩ là đi vô trong văn phòng mà đi kiếm người nào để mà có cách gì mà giúp cho con chó relieve nó đi, thì cô nói tự nhiên con suy nghĩ về cái thân phận của con hồi nhỏ. Và năm đó lúc bây giờ là Việt Nam giải phóng thì ba con phải bị đi học tập cải tạo, má con ở nhà mình nuôi 4-5 đứa con, nuôi ông nội rất là khổ. Mấy chị em nghĩa là đang sung sướng như vậy, bây giờ mà cha đi học tập rồi mẹ ở nhà lo mình 4 đứa con nội. Rồi vì lo cả 4 đứa con nội, do đó má con mới nhờ tới một người chị của má là một sư cô mới đem con vô trong chùa nuôi. Thì con đâu phải đi tu là vì con thành tâm với tâm bảo đâu, mà con đi tu là tại vì con có cơm ăn. Má con nghĩ rằng để con vô chùa đó không chừng sư bà có cho con ăn, ít ra là có bớt đi một phần ăn cho đỡ cho má con. Thế là khi mà con vô trong chùa tu, con là đứa nhà nghèo mà, thành ra con bị trời ơi anh em huynh đệ nó ăn hiếp con quá trời quá đất. Nhưng mà con nghĩ rằng là con là một cái người là thua thiệt, con phải cố gắng con vùng vẫy và con học rất là giỏi. Sư bà dì của con khen con quá chừng, mấy sư bà mới cho con nói rằng là cố gắng học đi, hễ mà học lên tới lớp 12 xong rồi là sư bà sẽ cố gắng xin cho một cái học bổng để qua bên Ấn Độ học. Đúng thiệt như vậy, sau khi mà con học lớp một cái lớp Phật học nào đó không biết rồi đó, thì sư bà mới gửi con qua Ấn Độ. Con qua tới bên Ấn Độ con cũng gặp rất nhiều khó khăn bên Ấn Độ, nào những cái ông thầy hắc ám ông phá con, ông làm chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Thì ông thực sự thấy ủa lúc đầu mà con chó mà sao bây giờ qua tới Ấn Độ rồi. Thì bị theo cái bụng rỉ đi mà rỉ má là kéo. Mình nói một cái câu chuyện mình tới mình gặp người kia, mình nói đây là xử lý một cái ví dụ thôi để quý vị thấy trong cuộc đời thường của mình đó, cái tâm của mình đó, đó buổi tối nào mà quý vị ngồi quý vị không ngủ đó coi, Quý vị nghe một tiếng động thôi đó là bắt đầu nó nhớ tiếng động này, tiếng gọi là tiếng của ai này. Sư nhớ một năm mà sư nhớ bà má sư đó, ở ngoài Huế đó, bạn của bà không biết ở đâu tới, sư quên rồi, sư còn nhỏ quá. Hai bà nằm tâm sự, tâm sự cái sao mà bữa nào cũng tới 4-5 giờ sáng mới đi ngủ. Mà hỏi hỏi hôm hôm má nói cái gì, cái bác đó má nói chuyện gì, tao cũng đâu có nhớ cái gì, không biết nói chuyện gì nữa, mà nói mà từ đầu đêm từ 8-9 giờ tối mà cho tới 4-5 giờ sáng. Thì quý vị thấy không, đây để mình nói một chút xíu, mình thấy cái tâm của mình nó chạy rất là dữ, nó chấp nối rất là dữ, nắm cái này bắt cái kia, bắt cái kia, nó khỉ mặt thấy không, nó chạy lăn quanh lúc cuối cùng. Thôi nói dài quá, để trở lại chỗ này. Thưa sư, như vậy rằng không cần đợi khi nào mình kế hoạch dự định cái gì, lúc bây giờ mình có thể cập theo sự suy nghĩ để quan sát, bởi vì trong lúc nói chuyện mình có thể biết điều này. Đúng như vậy, trong khi mà bạn tập, bạn quan sát cái sự suy nghĩ, mà trong khi bạn hoạch định như vậy đó, thì nó tắt à, tại vì bạn chưa có thói quen. Thì bây giờ những cái nhẹ nhẹ như thế này là trước khi mình nói cái gì, tâm mình suy nghĩ cái gì, mình ráng mình duy trì chánh niệm. Lúc nói chuyện giao tiếp, hành giả có thể quan sát được sự suy nghĩ. Ngay cả bây giờ, khi trong khi tôi ngồi đây đang cho quý vị trình pháp, cũng đang hay biết sự suy nghĩ bên trong của tôi trong khi chờ đợi sư Trí Dũng thông dịch. Trong khi mà quý vị tới đây, quý vị trình pháp, quý vị hỏi cái gì, Trí Dũng nói cho tôi biết. Cái câu hỏi của quý vị là tôi chỉ nói một vài câu với sư Trí Dũng, là Trí Dũng dịch cho quý vị là trong này tâm tôi nó làm việc ở trong này, nó vẫn tiếp tục nó làm việc ở trong này. Bên ngoài miệng tôi im không nói, nhưng tâm bên trong vẫn tiếp tục nói về đề tài đang được hỏi. Khi bên trong đang nói, đang suy nghĩ như vậy, nếu có cái gì hay đang nói lời trái trở lời đúng, thế là tâm nó sư tôi nói ngay. Vì vậy sư Trí Dũng đang dịch cho quý vị, tôi cũng xẹt ngang vào giữa chừng như thường, là bởi vì trong này tâm nó mạnh quá. Ông nói trong khi Trí Dũng dịch cho quý vị, tâm của tôi ngồi đây nó làm thinh, nhưng mà nó tiếp tục có suy nghĩ, và tôi cũng quan sát cái sự suy nghĩ của nó nữa, nhưng mà có những cái niệm suy nghĩ nó quá mạnh này, bởi vì cái câu của hành giả hỏi, cái câu trả lời nó đúng quá này. Vì vậy nghĩa là chẳng không nổi, mở miệng ra nói liền tức thì. Vì vậy mỗi lần mà sư thông dịch cho ông thầy này á, là quý vị nghe quý vị không hiểu gì hết trơn, là bởi vì sao? Đằng quái chữ A tự nhiên chan vô chữ B rồi chữ C D, cuối cùng ra được cái gì hết trơn. Vì vậy sư phải đọc lại, đi chép lại, vì vậy mới có cuốn tập như vậy đó. Nó broken quá trời, nó bị chen lấn vào trong rất là nhiều. Nó qua nói lại này, đã khó dịch rồi, phải không? Mà trong khi mình đang nói, ông nhảy vô nói thì sư quên. Sư quên rồi lát đó, ủa nãy nó nói cái gì quên mất tiêu, thôi bỏ luôn. Thì bây giờ mình nghĩ, bây giờ nếu mà mình dịch kiểu này thì chắc chết quá. Thì thôi bây giờ phải ráng ngồi mình nghe lại, coi thì cái câu đó nó thiếu phần nào. Đó rồi chép xuống, đọc lại cho bà con. Đó là lý do tại sao mà quý vị có mấy cuốn tập này như vậy đó. Tức là sự chịu khó, sự ngồi, sự nghe lại, sự đọc lại, rồi sự chép lại. Thưa sư, khi sư thấy luồng suy nghĩ đang diễn ra, nên nói liền, kéo sợ quên có phải không? Đúng như thế, đây là bản chất của tâm tôi. Khi câu hỏi được đặt ra là tâm bên trong bắt đầu nghĩ, và sự suy nghĩ tuôn ra như một dòng nước chảy, tôi cứ ngồi yên và quan sát nó, tôi lựa cái nào mà tôi thấy đúng nhất và hay nhất thì tôi trả lời cho quý vị. Quý vị thấy không? Như vậy thì suy nghĩ thì đâu phải là chướng ngại. Khi bạn có thể cập theo và bạn quan sát sự suy nghĩ, như vậy suy nghĩ nó trở thành đối tượng. Nếu khi suy nghĩ nó trở thành là âm thanh, nó suy nghĩ nó tương tự giống như là hơi thở, thì tại sao mình gọi là chướng ngại đấy? Tại sao mình có cái thái độ bực bội sân hận với sự suy nghĩ? Bởi vì cái sự tu tập của mình nó chưa tới nơi tới chốn, do đó mình có thấy cái sự suy nghĩ và cái tâm của mình dính mắc vào trong cái chuyện tâm yên này. Mình ở ngoài tâm mình nó chao đảo dữ quá, đến khi mình ngồi thiền mình muốn tâm yên, tâm không yên, tâm suy nghĩ là mình bực. Mình không hiểu rằng hễ tiếp tục quan sát nó đi, duy trì chánh niệm, biết nó trở lại hay thở, biết nó trở lại hay thở, tới một lúc nào đó khi cái niệm và định có mạnh rồi, tự nhiên mình sẽ cặp theo mình quan sát nó được. Bây giờ để làm sáng tỏ điều đó, sư đọc cho quý vị nghe một cái câu trả lời, ông trả lời ở một cái chỗ khác cũng liên quan cái đó nữa, nhưng mà không biết quý vị có muốn nghe không, tại vì nó càng lúc nó càng khó. Muốn nghe không?
Muốn nghe.
Chắc không? Thì vậy, quý vị muốn nghe thì phải để sư suy nghĩ lại coi thử có nên đọc không ạ. Trang 197 thì phải. 176. Mm-hmm.
Quý vị phải tham nhẫn chờ sư một chút, tại vì con mắt sư cũng hơi yếu, thành ra ở đây thì nghe cái câu hỏi này. Một vị thiền sư rất nổi tiếng, cũng là người Myanmar, nói: khi tư duy suy nghĩ thì bạn không thiền, thiền bạn không tư duy. Theo con hiểu, tư duy là dùng ngôn ngữ, mà ngôn từ là chế định, là tục đế, trong khi thiền là tập quan sát để hiểu thực tại chân đế. Thực tại chân đế là cảm giác tâm, đó là thực tại chân đế. Một vị thiền sư nói rằng khi bạn thiền thì bạn không suy nghĩ, mà nếu bạn suy nghĩ thì bạn không có thiền. Tại vì sao? Khi bạn suy nghĩ, bạn phải dùng ngôn từ. Ngôn từ là chế định, ngôn từ là concept, ngôn từ là tục đế. Mà trong khi thiền tứ niệm xứ là quan sát chân đế. Con sử dụng câu này làm định hướng cho sự tu tập, nhưng sau này con thấy có thể quan sát sự suy nghĩ đang có mặt cùng một lúc với các đối tượng khác. Từ trước đến giờ con cứ nghĩ rằng hễ mình nếu mình suy nghĩ thì mình không thiền, mình không tập được thiền tứ niệm xứ. Nhưng bây giờ con thấy rằng ngay cả khi suy nghĩ con cũng có thể duy trì chánh niệm được. Như vậy con tự hỏi, nếu thực hành theo cách này, tức là tiếp tục tập quan sát sự suy nghĩ, liệu có mâu thuẫn với câu nói của vị thiền sư nói trên không? Vị thiền sư nói rằng là hễ bạn suy nghĩ là bạn không thiền, mà thiền thì không suy nghĩ, vì suy nghĩ là tục đế, suy nghĩ là ngôn từ, suy nghĩ là chế định, còn thiền tứ niệm xứ là phải quan sát chân đế. Mà bây giờ tôi ngồi thiền tôi thấy rõ ràng tôi có thể tập theo sự suy nghĩ. Như vậy là nếu tôi tập cái cách này thì tôi đi ngược lại cái gì vị thiền sư kia nói, phải không? Câu trả lời: đối với hành giả mới tu, cái người mới tập, người này không thể vừa suy nghĩ vừa chánh niệm hay biết, vì bạn phải rất dùng rất nhiều năng lượng, hao tốn nhiều sức để làm chuyện này. Đối với một cái người mà chưa tập thì cái câu của vị thiền sư này nói đúng, là bởi vì này không có thể cập theo sự suy nghĩ được mà quan sát. Bởi vì sao? Nó đòi hỏi mình rất nhiều năng lượng, hao tốn rất nhiều sức. Nhưng khi chánh niệm của bạn mạnh hơn, sắc bén hơn, và suy nghĩ lúc bây giờ cũng vi tế và nhẹ nhàng hơn. Những cái sự suy nghĩ ngày hôm nay mà mình nói mình vừa qua không được, đây là toàn những cái suy nghĩ thô, rất là thô, tham rất là thô, sân rất là thô, là nó có sức mạnh rất là dữ. Còn khi mà bạn tu tập một thời gian, bạn thấy suy nghĩ của bạn nó dịu xuống dần, nó có bớt suy nghĩ hơn hồi trước, và suy nghĩ, cái sự suy nghĩ nó vi tế hơn. Bây giờ chánh niệm có thể quan sát được những dòng suy nghĩ đang diễn ra, nhưng đây là những dòng suy nghĩ sanh lên tự nhiên, chứ không phải bạn cố tình suy nghĩ. Khi bạn cố tình suy nghĩ một vấn đề gì thì chưa chắc bạn đã có thể cập theo quan sát, bởi vì lúc bây giờ sự suy nghĩ rất là mạnh. Ví dụ như mình vừa rồi mình nghe một cái tin là bạn mình bị một cái tai nạn xe hơi chẳng hạn, thấy không? Khi nghe bạn ta bị tai nạn như vậy mình chấn động rất là dữ, thì lúc bây giờ tâm mình suy nghĩ, ngồi thiền đây mà tâm mình suy nghĩ chuyện ở nhà, thì lúc bây giờ ông nói rằng những cái niệm suy nghĩ này là bạn tự động bạn suy nghĩ, purposely bạn suy nghĩ về nó, thì tôi không chắc là những cái suy nghĩ này bạn có thể cập theo quan sát được. Còn tự nhiên bạn ngồi, tự nhiên nó pop out, nó nhảy ra cái sự suy nghĩ, thì cái này này là khi mà niệm và định mạnh, mình có thể cập theo quan sát nó. Khi chánh niệm của hành giả rất mạnh và trớn của hành của chánh niệm cũng mạnh, càng lúc càng liên tục, hành giả thuần thục trong việc quan sát tâm, thì cho dù hành giả có cố ý suy nghĩ về một chuyện gì, chánh niệm sẽ làm việc của nó, và sự suy nghĩ làm việc của nó, chánh niệm và suy nghĩ đồng thời xảy ra cùng một lúc. Đối với một người sơ cơ đó, ông nói rằng là mình không có quan sát được sự suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì nó dùng rất là nhiều sức, do đó cái người mới tu tập không có làm được. Tới một cái giai đoạn nào đó rồi, cái sự tu tập của bạn này nó càng ngày nó càng lên, thì cái sự suy nghĩ của bạn nó dịu xuống, bạn có thể tập theo bằng quan sát được. Nhưng ở cái mức độ này, nếu phải là sự suy nghĩ tự nhiên, còn khi một cái câu chuyện gì nó quá thương tâm nó xảy ra, làm cho tâm bạn suy nghĩ, thì tôi nghĩ rằng cũng rất là khó. Tuy nhiên, bởi vì hành giả đã thuần thục trong phép quan sát tâm, thì cho dù khi tuy nhiên khi chánh niệm của hành giả rất mạnh, trớn độ chánh niệm cũng mạnh nữa, hành giả thuần thục trong việc quan sát tâm, thì cho dù hành giả có cố ý suy nghĩ về một chuyện gì, chánh niệm cũng sẽ làm việc của nó và suy nghĩ cũng làm việc của nó, nghĩa là suy nghĩ và chánh niệm đồng hành. Như vậy tới một lúc nào đó khi mà chánh niệm của các bạn mà đã liên tục rồi đó, liên tục là sao? Tâm nó không bao giờ nó bỏ được đối tượng hết trơn. Tâm sáu căn này nhảy ra, biết biết qua biết suốt ngày vậy. thì ông nói rằng ở bước nào đó mà đã chín mùi đã liên tục rồi đó, thì lúc bây giờ mà mạnh rồi đó, thì cho dù bạn có purposely bạn suy nghĩ cái chuyện gì đó, bạn cũng có thể cập theo và quan sát được. Thưa sư, như vậy điều này đòi hỏi hành giả phải có một trình độ tu tập nào đó, chứ hành giả sơ cơ chưa làm được, đúng vậy không? Vâng, hành giả sơ cơ chưa thuần thục trong sự quan sát tâm nên chưa làm được. Ngoài ra bạn phải nhớ, nếu không suy nghĩ thì không thể làm được gì. Vì vậy một người có thể duy trì chánh niệm thường xuyên sẽ không làm được gì cả, vì theo câu trên của thiền sư mà hành giả vừa trình là thiền thì không tư duy. Bạn phải nhớ rằng tâm bạn nó suy nghĩ suốt ngày, tâm của bạn nó suy nghĩ liên miên. Thế mà mình sau này ra khi mình mới tập vào, mình thấy những suy nghĩ thô này, thấy không? Mình quan sát suy nghĩ thô nó lắng xuống, những suy nghĩ khác đã lên, bắt đầu mình quan sát nó xuống nữa, nó càng lúc nó càng xuống, nó càng nhẹ, nó càng vi tế, bắt đầu nó moi ra những cái kỷ niệm xa xưa nó sống trở lại, nó nhớ lại những bài thơ bài hát rất là đời xa xưa rồi. Mình ngồi thiền thay vì mình suy nghĩ cái chuyện ở nhà, mình suy nghĩ cái chuyện mình sắp sửa đi làm chuyện gì, không, nó không suy nghĩ những chuyện đó. Cái tâm bây giờ nó rất là lắng và nó đem những cái chuyện đau khổ trong quá khứ nó đem trở lại suy nghĩ. Thì đây là gọi là những cái dòng suy nghĩ vi tế. Thì ông nói rằng khi bạn đã tập một thời gian lâu rồi và bạn biết cách quan sát nó rồi đó, những cái dòng suy nghĩ hoài, thì bạn sẽ thấy rằng bạn vừa sinh hoạt mà đồng thời bạn có thể duy trì chánh niệm. Bởi vì chánh niệm nó mình phải liên tục mà suy nghĩ nó cũng liên tục. Thì bây giờ làm sao mà mình mà phát triển trí tuệ ở đây? Muốn mà phát triển trí tuệ thì phải có chánh niệm. Và sự chánh niệm rồi nó phải liên tục, trong khi tâm của mình nó cũng suy nghĩ liên tục. Vậy thì bạn có tu tập như thế nào để tới một lúc nào đó nó suy nghĩ là chuyện của nó, tâm mình vẫn tiếp tục chánh niệm để mình biết là suy nghĩ. Đó là cái lý tưởng của cái người thực tập thiền tư niệm xứ, chứ không phải là xem suy nghĩ là chướng ngại, rằng nếu mà không suy nghĩ thì không làm được gì. Nếu vậy thì không có là cái người mà có chánh niệm mà liên tục thì không làm được gì hết trơn, bị tâm anh ta phải suy nghĩ mà, có vậy không? Khi chánh niệm mạnh, hành giả có thể suy nghĩ dự định làm một công chuyện gì, nhưng đồng thời có thể chánh niệm trên sự suy nghĩ ấy, diễn trình thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, và chánh niệm tỉnh thức cũng vận hành theo những quy luật của chúng, không có ai trang can thiệp vào chuyện của ai hết. Vì vậy anh chị em thỉnh thoảng đôi khi nghe người ta dặn mình, trong khi mà tâm suy nghĩ nhắc, mày suy nghĩ là chuyện của mày, chuyện của tao là duy trì chánh niệm, để từ từ để mình thấy cái hai cái này tách này. Suy nghĩ vẫn suy nghĩ, chánh niệm vẫn chánh niệm như thường. Thưa nói những cái này để anh chị em có một cái thái độ tương đối hòa hoãn với sự suy nghĩ, đừng có bực bội với sự suy nghĩ. Đa phần những suy nghĩ của mình là suy nghĩ tham sân không ? Nếu mà mình hiểu được những cái này, mình thấy được những cái này, thì lúc bây giờ mình sẽ nhảy tay với sự suy nghĩ, bởi mình hiểu rằng nó là đối tượng mà. Nó bồi bổ cho niệm và định của mình. Để quan sát sự suy nghĩ lúc nó đang có xảy ra, đòi hỏi sự thuần thục trong việc quan sát tâm. Và tâm đã có thói quen nhờ đã làm rất là nhiều lần, làm tiếp tục làm hoài và làm rất là nhiều năm. Như vậy thì bạn gọi là muốn duy trì để chánh niệm cho liên tục, bạn phải quan tâm bạn hoài. Cứ mỗi lần có suy nghĩ bạn biết, mỗi lần suy nghĩ bạn biết, mỗi lần suy nghĩ bạn biết. Thì cái sự mà chánh niệm mà mỗi lần cứ một tâm nó sanh lên, một cái chánh niệm nó có mặt, thì cái chánh niệm nó được vun bồi hoài, thì trí tuệ nó khởi sanh. Rồi khi mà trí tuệ nó khởi sanh rồi, nó cứ tiếp tục chánh niệm trí tuệ càng khởi sanh nữa, thì gọi là cái chánh niệm nó liên tục là như vậy đó. Nếu mà chánh niệm thì suy nghĩ ngưng, vậy cá nhân tôi sẽ không bao giờ giảng được cái gì cho tất cả quý vị ấy, vì khi hỏi cái gì tôi phải suy nghĩ, tôi có thể vừa suy nghĩ những gì sắp nói, nhưng tôi đã tập từ lâu rồi và tôi cũng có thể chánh niệm về chúng nữa. Như vậy điều này cho thấy rằng là sự suy nghĩ đâu phải là cái chướng ngại gì đâu. Suy nghĩ tự nó là một cái sinh hoạt tự nhiên của tâm. Lúc đầu mình thấy nó chướng ngại cho sự tu tập của mình là tại vì mình muốn cái tâm mình yên, mình không muốn suy nghĩ. Tại vì sao? Bởi vì suy nghĩ nó làm cho hao mòn kiệt quệ tâm của mình không muốn suy nghĩ. Bởi vì vô ngồi thiền là mình muốn relax, mình muốn calm, mà mình muốn peaceful, thấy không? Quý vị nghe những người Mỹ họ nói peaceful, rồi cứ ngồi cứ ngủ hồi nào mất tiêu. Là vậy đó. Vì vậy người ta ưa say mê vào những cái chuyện này. Nhưng mà cái đây là cái tâm lý thông thường thôi, mình phải thông cảm cho người ta. Nhưng mà khi mà sư tập với mấy người Mỹ, lúc đầu sư để yên, họ muốn nói gì họ nói. Nhưng mà từ từ họ tập với sư rồi thì nhắc. cái cứu cánh của sự thực tập này không phải giúp cho bạn ngồi yên, bạn ngồi thấy calm, peaceful, rồi quiet, không phải như vậy. Mà cái sự thực tập này nó đưa đến cho mình cái sự hiểu biết về tâm. Khi mà bạn hiểu biết về tâm thì cũng sẽ calm, sẽ peaceful, nhưng mà tâm của mình luôn luôn nó có chánh niệm. Cho ông ngồi nhắm mắt đó rồi đi luôn, không có. Bắt cái gì trở lại. Thôi mình chấm dứt ha.
Những cầu cát đang như thiên trong vòng.